79, hiểu vấn đáp linh hoạt, và hiểu ý nghĩa nhân duyên bằng một nghĩa khác.
Ba là vấn đáp linh hoạt, là nhân có người hỏi mà Như Lai có cơ hội giảng nói diệu nghĩa, thâm nghĩa, liễu nghĩa, đại thừa cho đại chúng nghe. Thì Như Lai là một cái người, một cái vị lương y mà, vô thượng y dương, cho nên là khi bệnh đó thì không có cái phương cách cố định nào hết, tùy theo cái bệnh nhận biết đó là phù tầm kỳ khác ha, là dựa theo cái mạch mà các thuốc rồi ứng dụng hàng thật hư việc, rồi ứng dụng hạng hạ thổ bổ thanh ôn tiêu sát tánh, ứng dụng cái đó 8-9 cách trị bệnh. Do vậy cho nên Như Lai lúc thì nói giáo lý tứ đế là đúng, là rất cần. Lúc Như Lai nói phiền não vô minh làm thứ nguy hiểm, cần phải đoạn từ, cần phải diệt. Nhưng mà có lúc thì nói vô minh diệt cái vô minh bệnh, vô khổ tập diệt đạo, tức là coi như là cái giáo lý tứ đế và miệng nhân duyên mà ta nói cho các ông hồi đó giờ mấy mươi năm á, nói vậy mà chưa phải vậy. Đấy, cái độc đáo của Như Lai là vậy đó. Hồi đó giờ ta nói với ông lời là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh á, nói vậy mà chưa phải vậy. Bây giờ đây nè, Như Lai mới nói thật nè, thường lạc ngã tính, đây là giáo lý liễu nghĩa đại thừa, đó là kỳ vấn đáp linh hoạt. Mà trước Như Lai cho ăn cử tình nhục, ngũ tình nhục, tâm tình nhục, bây giờ Như Lai bảo không, cũng không có gì vậy. Mà trước kia gọi là Như Lai có vọng ngữ, nói dối, nói gạt gì hết, mà đó là phương tiện của Như Lai. Như Lai là một đại y dương, tùy theo bệnh mà cắt thuốc, cho nên học cái đó hay không. Vì vậy mà khi giảng giáo lý tứ đế là chân lý, giờ bây giờ giảng nói cái đó là chưa phải chân lý, cái người đệ tử Phật phải tư duy nhận thức phải tiến lên. Cái đó mà mình mà bảo thủ mình nói là tứ đế là đúng rồi đó, cái đó là gọi là kiên thủ kiên, là thuộc về hàm thanh văn, chứ không có tiến lên được cái địa vị Bồ Tát hay là bị vô thượng chánh đẳng chánh giác đâu. Bảo thủ ý kiến là nguy đó nha. Còn ý nghĩa nhân duyên là thế nào? Cái nghĩa nhân duyên đây là hàng thâm văn duyên giác, không hiểu được diệu nghĩa, thâm nghĩa, mật nghĩa của đại thừa, rằng pháp thân bát nhã và niết bàn là tạng bí mật của chư Phật, cũng như ba điểm của chữ y không thể nào tách rời nhau. Đó, bây giờ mình học theo cái chữ đó. Chữ pháp thân tức là chữ Như Lai, mình học nãy giờ đó. Pháp thân tức là Như Lai, mà Như Lai tức là pháp. Pháp thân. Thế thì pháp thân là thường trụ rồi. Mà có pháp thân đó đó, muốn thọ dụng được cái pháp thân đó là không bao giờ rời bát nhã và giải thoát được. Bát nhã tức là bồ đề đó, đỉnh cao của bát nhã là ta gọi là bồ đề, mà như tôi nói nãy là bồ đề tâm, tức là cái tâm mà giác ngộ cao tổ của cái trí tuệ bát nhã, thành ra cái chữ bồ đề. Thành ra Đức Phật mà thành Phật được á, là cái đức pháp thân đó mà nó tồn tại được, không bao giờ nó độc lập tự nó có, mà nó phải hỗ trợ ba cái là bát nhã và giải thoát. Bát nhã là cái giáo lý bát nhã mình học đó nha, thì tùy theo cái hiểu biết của mọi người, chứ cái bát nhã nào mình học đó, cái đỉnh cao của nó cũng đều là đạt tới bồ đề hết. Bồ đề tức là cái quả của Phật chứng, tức là Phật đấy. Thế thì pháp thân thì phải có bát nhã. Mà khi đã có pháp thân, có bát nhã đấy, thì như tôi nói lại là đương nhiên là nó có giải thoát, nó có niết bàn. Không bao giờ ba cái đó rời ra được. Giống như chữ y, một lần tôi cứ giải rồi, bây giờ thôi mình đừng có nói chữ y nữa, mình sáng tạo cái mới, mình nói đi. Ta gọi là hình tam giác. Khi nào gọi là hình tam giác thì bỏ cái này ra không gọi là tam giác. Bỏ cái này ra cũng không gọi là tam giác. Bỏ cái này ra cũng không tam giác. Mà gọi là tam giác thì phải có đủ ba gạch ha. À, nó như vậy đó. Do vậy cho nên là người muốn có niết bàn là người đó phải có bát nhã, tức là phải có trí tuệ. Mà có niết bàn, có trí tuệ thì người đó sẽ có pháp thân thật. Người đó thấy được Như Lai là thường trụ, biết được Như Lai là thường trụ. Cho nên đó là ba cái đức. Chỉ giải thoát cái tức là chỉ cho niết bàn đức. Còn cái chữ bát nhã tôi gọi là bát nhã đức. Còn pháp thân là cái từ Như Lai tôi là pháp thân đức. Pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức. Ba cái y như cái hành tam giác. Rồi cũng nên học theo cái này, đặng mình đọc chữ, đọc kinh mình dễ nhớ, dễ hiểu mà. Cái bát cái pháp thân đức á, ta cũng gọi là pháp thân đức ha. Còn cái bát nhã ta gọi là trí đức. Còn cái giải thoát đó là ta gọi là đoạn đức. Đoạn đức đó là cái đức đó là do đoạn trừ phiền não mà nó hiển lộ ra, cho nên gọi nó là đoạn đức. Giải thoát tức là niết bàn, niết bàn tức là giải thoát, mà nó là cũng có cái tên khác gọi là đoạn đức. Do đoạn trừ phiền não mà cái đức niết bàn, cái đức giải thoát nó hiển lộ ra. Trí đức đó là phát hiện được cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí của mình để mà nhận thức chân lý. Còn cái pháp thân đó thì nó là vĩnh cửu, lúc nào nó cũng hiện hữu, nó tồn tại. Nhưng mà nếu không có khí đức và động đức đó, thì pháp thân nó cũng như không có, cũng như không có. Cũng giống như lửa của mình đây nè, giống như điện của mình đây nè. Điện thì lúc nào cũng có trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Nhưng mà nếu không có các sự phát minh của con người, của khoa học thì cái điện dù có khắp trong không gian vô tận mà coi như không có. Còn nó có họ dụng thêm cái sự phát minh của con người cộng vô thì ngồi đây có điện. Lửa cũng vậy, lửa cũng trù biến pháp giới thành tình bản nhiên. Vậy mà có những cái loài động vật nó không cần tới ánh sáng, nó cũng không cần tới lửa mà nó vẫn sống được. Thế thì cái lửa nó dầu hàng tỷ năm này tới hàng tỷ tỷ năm sau này, đối với nó không hề có lửa, và lửa không cần đối với nó, cho nên nó không biết lửa là gì. Thế thì là cái pháp thân đức cũng vậy, nó là hiện hữu tồn tại đó, nhưng mà muốn có nó, muốn sử dụng được nó, cái công dụng của nó trong đời sống của con người thì phải cộng thêm cái đức bát nhã và đức giải thoát.